kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào, ngay lúc này thì mình đang ở ngoài quán cà phê. Vì sao lại như thế? Bởi ngày hôm nay mình đang thưởng cho mình một tách cà phê được mua bởi chính tiền donate mà một người bạn đã tặng mình thông qua trang web Buy Me A Coffee. Cụ thể là một người bạn có nickname là CC đã tặng mình $5 kèm theo lời nhắn là tặng anh ly nước để giọng đọc cho ngọt. Cảm ơn CC rất nhiều. Ngày hôm nay anh đã mua một ly cà phê để giọng ngọt hơn đây. Hy vọng là số radio này thì giọng của anh sẽ truyền cảm hơn vừa đôi tai của em và nhiều thính giả hơn nhé. Và hiện tại thì mình vẫn đang để đường dẫn của trang web Buy Me A Coffee dành cho những người bạn yêu mến mình, yêu mến radio Người Giữ Kỷ Niệm, có thể tiếp sức, donate, động viên dự án nhé. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Quay trở lại với số radio ngày hôm nay. Không biết khi mà đọc tiêu đề số radio này thì các bạn có đang tò mò câu chuyện ngày hôm nay sẽ là gì không? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. À nhưng mà trước tiên, để mình thưởng thức nốt tách cà phê mà CC đã tặng mình đã, rồi mình sẽ quay về nhà để thu âm tiếp nha. Giờ thì mình đã trở về nhà. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư ngày hôm nay nhé. Chào anh và các thính giả. Em là một cô gái du học sinh, rất thích nghe radio, nơi mà bản thân cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Sau bao lâu ngồi nghe những tâm sự của mọi người thì nay em quyết định xin được chia sẻ cũng như tâm sự với mọi người câu chuyện của bản thân. Em là một đứa chuyên đi nghe tâm sự của người khác và đưa ra những lời khuyên, những cách giải quyết cho họ. Nhưng trái lại, những vấn đề của bản thân lại không thể giải quyết được và cũng chẳng thể tâm sự với ai. Chuyện là em và người yêu quen nhau được gần một năm. Anh ấy là anh trai của thằng bạn thân em. Cả hai đứa đều đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Anh ấy hơn em 5 tuổi, là một người khá chín chắn, cũng có tâm lý. Tình yêu xuất phát từ cả hai đứa. Bố mẹ hai bên cũng đã biết và có tính đến chuyện kết hôn. Bản thân anh ấy là người sống nội tâm, hay suy nghĩ. Chẳng là gần đây có quá nhiều chuyện đến với cả hai đứa. Công ty của anh ấy không có việc nên cũng chẳng có tăng ca. Tiền Nhật thì xuống quá thấp. Trong khi ấy ở Việt Nam, nhà đang xây. Hai bác, bố mẹ anh ấy đều hiểu, luôn động viên và luôn nói rằng hai bác tự lo được, cũng chưa cần tiền. Nhưng anh thì lúc nào cũng áp lực vì không gửi được tiền về. Phần cũng vì là con trai cả trong nhà. Còn em thì hiện tại vừa đi học, vừa đi làm. Đợt vừa rồi có bệnh trong người, phải về Việt Nam để chữa trị, nên vừa tốn nhiều tiền, vừa không đi làm được, nên cũng chẳng dư ra được đồng nào. Tiền khám bên này cũng mất rất nhiều, anh là người trả cho em. Gần đây thằng bạn em mới tốt nghiệp đại học, cần tiền để chuẩn bị mua đồ theo nghề chụp ảnh. Gánh nặng lại dồn lên vai anh. Anh đi vay mỗi chỗ một ít để gửi về. Anh stress nặng, lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, buồn rầu. Anh luôn tự trách bản thân kém cỏi, không kiếm được nhiều tiền, không lo được cho gia đình, tâm trạng không tốt, không làm tròn bổn phận của người yêu, không quan tâm em được nhiều. Em chỉ biết động viên anh, tâm sự, chia sẻ cùng anh, nhưng cũng chẳng giúp đỡ gì được cho anh vì kinh tế của bản thân cũng chẳng còn. Nhìn anh như vậy, em cảm thấy bất lực lắm, vì chẳng thể làm gì để giúp anh cả. Nhiều khi còn cảm thấy bản thân mình làm gánh nặng cho anh nữa. Mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều quá. Em mệt mỏi quá mà chẳng dám tỏ ra anh ạ. Thôi thì thư cũng đã dài, em xin được dừng tại đây. Cảm ơn anh cũng như radio Người Giữ Kỷ Niệm đã luôn là nơi để em cũng như các bạn khác có thể giải bày tâm sự. Và cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Trước tiên thì anh rất xin lỗi em vì bây giờ lá thư này của em mới được anh đưa lên sóng. Mặc dù anh biết là thời điểm em viết thư đến bây giờ đã cách nhau một khoảng thời gian rất lâu rồi. Và anh chắc rằng việc anh hồi âm đến em như thế này cũng không còn nhiều ý nghĩa với em nữa, vì chắc chắn là hai người đã vượt qua được những khó khăn, tâm sự ở trong thư rồi. Thế nhưng anh vẫn xin phép em cho anh được hồi đáp đôi dòng, coi như là cách để em nhìn nhận lại khoảng thời gian khó khăn đó của mình, để thấy cả hai đã kiên định và bền bỉ ra sao. Đồng thời anh cũng mong rằng nếu có người bạn nào gặp phải câu chuyện tương tự cũng sẽ tự tin mà vượt qua những căng thẳng này. Ai trong đời cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy đấy, đặc biệt là người đàn ông. Nếu em muốn nghe anh tâm sự thật thì anh xin được nói thẳng nói thật là sẽ chẳng có cách nào để bạn trai em hay những người đàn ông vượt qua được giai đoạn này ngoài việc để cho chính họ tự đương đầu với nó. Chính bản thân anh đây cũng đang ngày từng ngày phải đối diện với những áp lực giống hệt như người yêu em vậy. Sẽ không thể né tránh những căng thẳng ấy đâu, vì đó là một phần của cuộc đời này rồi. Anh cho rằng người đàn ông nào cũng sẽ có cho mình những lý tưởng giống hệt nhau, đó là phải lo được trọn vẹn cho cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình, để rồi những phút trông chênh họ trở thành nạn nhân bởi chính cái lý tưởng đó của mình, như cách mà người yêu em đang căng thẳng, như cách mà anh đã rất nhiều lần gục ngã. Nhưng mà tin anh đi, khi đã ngã thì người đàn ông sẽ tự tìm cách để đứng dậy được, để tiếp tục chiến đấu với lý tưởng ấy của mình, nhất là đối với những người đàn ông có ý chí như người yêu em. Vậy nên ấy, cứ để anh ấy yếu đuối, thở than, tự trách mình như vậy trong một vài khoảnh khắc đi. Anh ấy cần có những nỗi buồn để làm dịu đi sự kiên cường sắt đá bấy lâu, để giải tỏa bản thân vì đã gồng mình cố gắng suốt thời gian dài vì lý tưởng của mình. Những nỗi buồn, những giây phút thở than này thực sự rất quan trọng và đáng trân trọng. Nghiêm túc đấy. Chỉ có điều, đúng như em đã cư xử, khi anh ấy căng thẳng, rất cần có những người đồng hành để cảm thông, động viên và sẵn sàng dang rộng vòng tay khi anh ấy tuyệt vọng nhất. Không hẳn là để vực anh ấy dậy, mà là để đỡ anh ấy ngã không quá đau đớn. Đấy là cách nói hình ảnh nhé. Còn để mà nói trực quan rõ ràng nhất, thì vai trò của em ở đây sẽ là động viên và kiểm soát nỗi buồn của anh ấy, không để nó đến mức quá tuyệt vọng, quá trì trệ, ảnh hưởng quá sâu tới cuộc sống. Như anh đã nói, hẳn nhiên khi lá thư này được hồi âm đến em ấy, thì chắc chắn là cả hai người đã tự tìm cách để vượt qua câu chuyện này rồi. Nhưng nếu như những phản hồi của anh được gửi đến em sớm hơn, thì chắc chắn là anh cũng sẽ khuyên em như thế này. Anh vẫn cứ nói ở đây để xem cách xử lý của anh em mình có giống nhau không nhé. Chúng ta có thể khuyên bạn trai em là đừng lúc nào cũng ôm trách nhiệm hết về mình như thế. Đôi khi tạm thời buông bỏ một vài gánh nặng lại khiến cho cách giải quyết sau cùng trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể thì anh ấy phải hiểu là buông bỏ ở đây không có nghĩa là mình thiếu trách nhiệm với ai đó, mà chỉ là mình đang thực hiện trách nhiệm theo một cách hợp lý hơn. Và điều mà anh ấy nên buông bỏ đó là tạm thời tối giản bớt những mối quan tâm kinh tế của mình đối với một vài đối tượng. Ví dụ như tạm thời chỉ gửi bố mẹ tiền cho những dịp thực sự quan trọng, chứ không nên lúc nào cũng mang cái áp lực là phải gửi tiền về. Đối với những khoản đầu tư cho em trai anh ấy, thì khoản nào thực sự là cần thiết, thực sự là thiết yếu thì mới đầu tư. Còn nếu không thì anh ấy hãy nhắn em trai là tự sinh hoạt, học tập theo nguồn lực kinh tế cho phép. Đồng thời, em có thể khuyên bạn trai mình là hãy cởi mở nhiều hơn với gia đình. Bởi đôi khi, nguyên do cho tất cả những áp lực này lại chính là vì anh ấy không tâm sự nhiều về cuộc sống của anh ấy với gia đình mình. Có thể vì không muốn gia đình lo, hoặc vì sự tự tôn của người đàn ông nên anh ấy không muốn sẻ chia những khó khăn cho bố mẹ và em trai nghe. Thế nên các bác ở nhà, em trai ở nhà lại nghĩ là kinh tế con trai, anh trai mình vẫn ổn định, vẫn dư giả thoải mái, để rồi vẫn thoải mái nhận những sự chu cấp từ anh ấy mà chẳng thắc mắc điều gì. Đây chính là cái lúc cái tôi của người đàn ông nên hạ xuống để thành thật với gia đình về những khó khăn của mình. Đúng là bố mẹ khi nhận được những khoản kinh tế do con cái gửi về thì chắc chắn là sẽ rất vui, rất tự hào. Nhưng thật lòng mà nói, giữa hai cảm giác con mình dư giả kinh tế với cảm giác con mình dư giả sức khỏe, thì có lẽ phần nhiều các bậc phụ huynh vẫn yên tâm hơn khi biết rằng con mình dư giả về sức khỏe. Nếu biết con trai mình vì áp lực kinh tế gia đình, vì bố mẹ mà cả thể lực, tâm lực, trí lực đều ảnh hưởng, thì phụ huynh có yên tâm nổi không? Thế thì thà rằng con cái công tác phương xa, chưa cần bàn đến việc gửi tiền về, chỉ cần sức khỏe đảm bảo là bố mẹ đã nhận được rất nhiều thứ thay vì nhận tiền rồi. Anh tin chắc là nếu thẳng thắn tâm sự những khó khăn của bản thân với bố mẹ, với em trai, thì bạn trai em sẽ nhận được sự cảm thông từ phía gia đình và bớt đi những áp lực đấy. Thêm nữa nhé, vẫn là câu chuyện tâm sự với gia đình, nhưng ngoài việc chia sẻ những khó khăn của bản thân, người yêu em có thể nhắn nhủ các thành viên gia đình nên có ý thức hơn trong việc tiếp nhận và sử dụng những khoản chu cấp từ anh ấy. Ừ thì có thể nghe anh nói như vậy, em sẽ thấy quan điểm này của anh có phần nào đấy hơi gia trưởng và áp đặt đúng không? Nhưng cứ từ từ để anh làm rõ nhé. Ý của anh ở đây là, mỗi khi gửi tiền về, người yêu em nên tâm sự thêm với gia đình là mọi người ở nhà nên có ý thức sử dụng tiền một cách tiết kiệm. Khoản nào thực sự cần, thực sự đáng đầu tư thì mới sử dụng tiền. Còn nếu không, hãy sử dụng một cách có kế hoạch, có định hướng chi tiêu cụ thể. Tránh trường hợp cứ thấy anh gửi tiền về đều đặn là lại nghĩ là việc anh lao động bên nước ngoài sung túc và dư giả để rồi chi tiêu thoải mái quá mức hoặc xin tiền anh ở bên Nhật một cách quá dễ dàng. Ví dụ trực quan luôn như câu chuyện em kể trong thư nhé. Em trai anh ấy muốn theo nghiệp nhiếp ảnh. Lẽ ra em ấy nên có ý thức rằng việc đầu tư ngay máy móc xịn sò, chuẩn chỉnh ngay từ đầu có thực sự cần thiết không? Nếu vừa làm vừa học việc thì có chăng nên đầu tư những khoản tiền nhỏ vừa đủ cho những chiếc máy ảnh cũ? Ngoài ra nếu đã tốt nghiệp đại học rồi thì có chăng bản thân cậu ấy nên tự kiếm việc làm để có kinh tế và tự chủ hơn với đam mê nhiếp ảnh của mình thay vì xin hỗ trợ hoàn toàn từ anh trai như vậy? Và còn biết bao câu chuyện khác nữa mà anh tin là nếu không sớm thống nhất tinh thần cho các thành viên trong gia đình thì chắc chắn bạn trai còn bị áp lực kinh tế thêm nữa đấy. Bởi thế nên anh mới nói rằng việc nhắn nhủ các thành viên gia đình về ý thức sử dụng nguồn tài chính là một điều rất quan trọng. Bàn về mối quan hệ của anh ấy và gia đình như vậy là tạm đủ rồi. Quay trở lại với câu chuyện của chính em và anh ấy. Một cách nữa anh nghĩ em cũng có thể tác động để tinh thần bạn trai mình khá hơn, đó là em hãy chủ động tạo những cơ hội để cả hai trải nghiệm những điều mới cùng nhau. Đừng để anh ấy lúc nào cũng phải ở trong cái vòng xoáy của công việc và gia đình. Nếu lúc nào lịch trình của anh ấy cũng là từ công ty trở về nhà rồi lại từ nhà đến công ty, thì tâm hồn anh ấy chắc chắn là sẽ mãi luẩn quẩn trong cái suy nghĩ tù túng rồi. Thay vào đó, chỉ cần một buổi tối nào đó cả hai không ăn cơm nhà mà sẽ dùng bữa tại nhà hàng, đi làm về thì không về nhà ngay mà lên những chuyến tàu điện ngầm, dừng chân tại một nhà ga bất kỳ rồi tản bộ, dành cả ngày cuối tuần hoặc một hai ngày nghỉ phép để có những chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau, v.v. Nguồn sinh khí mới sẽ được nhen nhóm lại trong tâm hồn vốn đã quá đen đặc vì những áp lực hiện tại. À, điều này cũng rất quan trọng nữa này. Đó là em hãy động viên anh ấy gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Ở bên Nhật anh ấy có những người bạn Việt Nam nào không? Hay thậm chí là những người bạn Nhật cũng được. Vì việc thỉnh thoảng có những cuộc gặp gỡ tán gẫu với bạn bè là rất quan trọng. Tất nhiên được tâm sự, nói chuyện cùng người yêu, cùng bạn đời luôn luôn là điều tuyệt vời nhất rồi. Nhưng cũng sẽ có những câu chuyện mà chỉ gặp bạn bè mới có thể nói được thoải mái. Đó sẽ là những câu chuyện bỗ bã, vượt ra khỏi những lề thói bình thường, là những cuộc hẹn gặp mà anh ấy sẽ được thoát vai, xả mình, thoát cái mác một người đàn ông của gia đình, một hình tượng chỉn chu để bạn gái nương tựa bao ngày. Khi đó, chắc chắn những năng lượng của anh ấy sẽ phần nào quay trở lại. Ngoài ra, có một điều này anh nghĩ hai người cũng nên tham khảo, đó là cả hai hãy thiết lập kế hoạch tài chính thật cụ thể cùng nhau. Điều này thì anh tin là cả hai đã nghĩ đến, thậm chí là áp dụng từ lâu rồi, nhưng vẫn muốn nhắn thêm vì anh nghĩ là chẳng bao giờ là thừa cả. Đặc biệt khi cả hai đang công tác bên Nhật, môi trường khắc nghiệt hơn nhiều so với ở Việt Nam, thì những kế hoạch tài chính, tiết kiệm như thế này lại càng trở nên cấp thiết. Từ việc dành bao nhiêu phần trăm cho chi tiêu, bao nhiêu phần trăm cho tiết kiệm, bao nhiêu phần trăm cho việc chăm sóc sức khỏe, rồi thì bao nhiêu phần trăm để hỗ trợ gia đình ở Việt Nam nữa, v.v. Khi đã hoạch định rõ ràng kế hoạch tài chính, sinh hoạt của mình như vậy, thì chắc chắn là cả hai sẽ không còn mông lung nữa. tự nhiên bản thân sẽ thấy cuộc sống của mình khoa học hơn, có định hướng hơn, yên tâm hơn. Đó là những suy nghĩ của anh dành cho câu chuyện của em. Ngoài ra thì xin được dành tặng em ý kiến của một người bạn dành cho câu chuyện của em khi anh đăng tải câu chuyện này trong nhóm kín của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Tất nhiên là anh vẫn giữ kín thông tin của em người gửi thư rồi, nên em yên tâm nhé. Người bạn ấy đã nhắn nhủ em thế này: có lẽ đôi lúc bản thân cậu sẽ có những suy nghĩ hơi tiêu cực về mối quan hệ này vì bạn nam đang bị stress nặng, nhưng cậu lại không làm được gì ngoài những lời động viên. Tình yêu đôi lúc là vậy ấy, sự hy sinh và cảm thông. Còn về phần gia đình thì mỗi người sẽ có một phần khác nhau. Theo tớ thì cậu có thể nói với bạn nam rằng nếu được thì hãy chia sẻ với gia đình tình hình hiện tại của bản thân ở Nhật để gia đình biết. Tớ biết là bạn nam thương gia đình thật, mà bạn nam cũng cần thương bản thân mình nữa. Còn về cậu và bạn nam, nếu sức khỏe cậu cho phép, tớ nghĩ cậu có thể mỗi ngày dành ra một ít thời gian làm món quà handmade tặng cho bạn nam. Có thể không giúp được gì nhiều về tài chính, nhưng chí ít có thể giúp bạn nam cảm thấy vui vẻ, đỡ stress được một phần nào. Vậy đấy, phần nào đó anh thấy ý kiến của người bạn ấy cũng khá là giống anh trong việc là bạn trai em cần sẻ chia nhiều hơn với gia đình. Nhưng quan trọng là em thấy không, vẫn luôn luôn còn đó những sự quan tâm nhỏ xinh em có thể dành cho bạn trai mình. Thật sự mong rằng những quan điểm của anh hay người bạn này sẽ tương đồng với cách xử lý của em cho câu chuyện mà em đã tâm sự. Và anh cũng mong rằng nếu những người bạn nào gặp phải câu chuyện tương tự như thế này thì cũng có thể lắng nghe số radio này để tham khảo và sẽ có định hướng rõ ràng hơn trong việc vượt qua khó khăn này nhé. Xin được chúc cho hai người bạn trong lá thư này có thể kiên định, bền bỉ vượt qua tất cả những khó khăn khi công tác bên Nhật. Chúc sức khỏe hai bạn, mong cả hai sẽ bình an và gặp nhiều may mắn.